Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư giảng giải cho bạn đạo tại Thái Lan vào lúc xuân đến. Bài thơ Ngài khuyên nhủ anh em chúng ta phải kiên trì giữ pháp tu để khai triển viên ngọc của chính mình, tu tiến cho có trật tự, sáng suốt, phải biết học nhẫn, học hòa, sửa chữa nội tâm, nội thức, tùy theo hoàn cảnh mà sửa tiến tới vô cùng. Lòng thành để xây dựng không còn sợ mất, không tạo thêm nghiệp, đau khổ. Chúng ta đã biết rõ con đường đến cũng như con đường đi, giữ lấy lời nguyền của chính mình, lo tu học và sửa chữa. Chẳng còn nuôi dưỡng sự si mê nữa. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Pattaya, Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983.
Thái Lan, ngày 16 tháng Giêng năm 1983. Thưa các bạn, nhân dịp anh chị em hội tụ đầy đủ trong căn phòng ở Hotel Pattaya có chị Châu, chị Ngọc, chị anh Thành, chị Truyền, chị Nguyệt, chị Tuấn, anh Tuấn, chị Hoa, anh Quân, anh Kiên. Mười người đông đủ trong buổi họp mặt vui vẻ trong một căn phòng vào 10:30, đồng đề nghị xin một bài thơ và giải thích giảng thuyết như sau. Châu Ngọc, Anh Thành, Truyền Nguyệt Tuấn, Hoa Quân, Kiên Ngọc, Pháp Tuật Tuấn, học hòa học nhẫn tùy nhưng duyên thức, tiến hoa không ngừng diễm kiên xuân, kiên xuân khai triển không ngừng lòng thành xây dựng từ từng phúc giới, khai thông nguyên lý vui vầy thầy bán tình đạo thơ ngây chẳng còn. Một lòng giữ lấy lòng xoắn chuyên lo tu học chẳng còn si mê. Cảnh đời quả thật chán chê, quên về nguồn cội bối bê trăm điều. Thực hành khai triển chuyển cảm siêu, trong ta có sẵn những điều dở hay. Trượt thanh thanh trượt hàng ngày, khai minh tâm đạo đổi thay thế tình. Chung quy phải sống một mình tình thương đạo đức. Tâm linh hợp hòa, càng khôn vũ trụ tiên xa, hào quang quang chiếu vui hòa, cảm giáo. Vạn linh cảm ứng muôn màu, ngọc quy chân đạo mà trước sau dung hòa. Tình trời quả thật là cha, xây dựng giải hòa, giải minh. Truyền rao nguyên lý chân tình, giác linh trụ hoa mà cảm minh cha trời. Bài thơ lấy danh đặt hồi xuân. Châu Ngọc, Anh Thành, Châu Báu, Ngọc Ngà cũng được điêu luyện mới thành Châu Báu, Ngọc Ngà. anh hùng cũng phải qua điêu luyện nó mới thành sự truyền nguyệt tuấn. Lúc đó thành sự thì chỉ hướng thượng, giao cảm sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên, nghiêm trang tuấn nghiêm, nghiêm trang hoa quân kiên ngập pháp tuần tuấn hoa khai triển hưởng ứng trong mùa xuân. Kiên ngập là hoa quân hoa cũng phát triển và rung động lòng người trong vị trí, cũng như viên ngọc kiên trì giữ pháp tiến tới trật tự sáng suốt đúng theo lệnh của thiên cơ bề trên. Học hòa học nhẫn tùy duyên thức, đồng ứng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu để học hòa học nhẫn tùy duyên thức, tùy mọi hoàn cảnh, tùy mọi duyên lành mà thức tâm để sửa tiến tới vô cùng. Tiến hóa không ngừng diễn kiên xuân đó, càng ngày càng tu, càng tiến hóa không ngừng nghỉ, biết sửa bên trong, sửa khoa học quyền bí trong nội tâm nội thức thì tiến hóa không ngừng. Lúc đó mặt mày chúng ta lúc nào cũng sống trong mùa xuân vui vẻ. Kiên xuân khai triển không ngừng, có người càng ngày càng hồi xuân trẻ đẹp. Trở về đâu? Trở về tiên giới, tiên nữ, tiên đồng. Lòng thành xây dựng từ tịnh phúc giới, lòng lúc nào cũng thành thật, xây dựng từ tịnh phúc giới. Lúc đó cởi mở, không còn sợ, không còn sợ mất, và không tạo thêm nghiệp đau khổ. Từ tịnh phúc giới mình tự xây dựng lên mình, khai thông nguyên lý vui vẻ, tự khai thông nguyên lý, thấy rõ chúng ta đến đâu, ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu, được vui vậy. Chúng ta biết rõ con đường đến cũng như con đường đi. Thầy ban tình đạo thơ ngay chẳng còn, chú Phật sáng suốt của chúng ta đã đem lại sự quân bình trong tâm thức của chúng ta, thì thơ ngay chẳng còn, đâu còn sự thơ ngay nữa, không còn sự thơ ngay nữa. Một lòng giữ lấy lòng son chuyên lo tu học chẳng còn si mê, một lòng giữ lấy lòng son. Cái đại nguyện của chúng ta muốn tu bằng cách nào? Chúng ta giữ lấy cái lời nguyện của chính mình, chuyên lo tu học, lo sửa bữa, tu bổ, sửa chữa, học hỏi trong tiến hóa, chẳng còn sự si mê nữa, không còn sự mê loạn, không còn ỷ lại trong tánh hư tật xấu. Hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu thì chúng ta mới thấy rõ rằng chính ta là người si mê, chúng ta lại còn bị đắm trong bùn nhơ không khai triển được. Cho nên chúng ta chuyên lo sự tu bổ và học hỏi thì đâu còn sự si mê, đâu còn sự dơ giấy đó nữa. Cảnh đời quả thật chán chê, chúng ta mới thấy cái cảnh đời toàn là dối trá, tự xảo trá lấy mình, tưởng ta hơn người được nhưng mà chẳng có hơn được, thật là chán chê. Cảnh đời không biết đây rồi tôi sẽ đâu, đi đến đâu, tôi làm được việc gì cho thiên hạ, và thiên hạ đã giúp cho tôi tràn đầy để đủ vật chất lẫn tinh thần, hỏi cho tôi cứu được ai. Tôi thấy cái cảnh đời không làm được, bất lực, quên về nguồn cội, bối bê trăm điều, quên về nguồn cội. Vì đó, vì sự so đó, vì sự buồn bực, vì sự túi nhục mà động loạn đấu tranh, quên trở về nguồn cội, tạo sự bối bê trăm điều, đâm ra liều lĩnh, nói liều, bất chấp, không biết có trời, có Phật, không có tiên, có thánh, không hiểu nguyên căn của chính mình. Đâm ra liều lĩnh, rồi tạo cái cơ hội tâm tôi mà không hay, tự giam hãm lấy mình mà không biết, tự đắc, tự cao, quên về với sự sáng suốt sẵn có bên trong. Thực hành khai triển cảm siêu trong ta có sẵn những điều dở hay. Thực hành rồi khai triển, chúng ta thực hành, chúng ta cố gắng đi từ giai đoạn một, từ ly, từ phân và tự hành tự tiến, khai triển cảm thấy siêu là trở về với căn bản của chúng ta. Chúng ta mới thấy sự siêu nhiên, chúng ta cấu trúc bởi sự siêu nhiên, và chúng ta không chịu trở về với căn bản của chúng ta, làm sao chúng ta thấy được trong ta có sẵn những điều dở hay, trong ta có sẵn hết điều dở, điều hay, điều trượt, điều thánh, điều có hết trọi ở trong ta. nhưng mà không có trở về, làm sao sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. Trực thanh, thanh trực hàng ngày, khai minh tâm đạo, đổi thay thế tình. Đó, chúng ta ở trong trực, chúng ta ở cảnh trực hàng ngày, sau đó có vợ có chồng cũng trực, tất cả đều trực, rồi trở lại thanh, rồi thanh trở lại trực, hàng ngày cứ lẫn lộn hàng ngày như vậy. Khai minh tâm đạo, vì sự chán chê chán chường việc đó, chúng ta mới khai minh tâm đạo, thấy trong ta còn lối thoát, đổi thay thế tình. Lúc đó chúng ta hướng thượng thay vì hướng hạ. Chung quy phải sống một mình, tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa. Chung quy không phải sống một mình, sanh ra bởi một mình rồi phải chết bởi một mình. Tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa, lúc đó mới thấy rằng cái tình thương đạo đức là quan trọng. Đời đời bất diệt, tâm linh chúng ta hợp hòa thì chấp nhận làm việc tốt thay vì việc xấu. Càng không vũ trụ tiến xa, hào quang quang chiếu vui hòa cảm giao. Càng không vũ trụ càng ngày càng thức giác thì càng tiến xa, hào quang quang chiếu chúng ta. Lúc đó mới cảm thấy rằng ai nuôi chúng ta, hào của hào quang của đấng cha trời đã quang chiếu vui hòa cảm giao, lúc nào cũng ân cần nhắc nhở, ân cần chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội thức tâm để tu học. Vạn linh cảm ơn muôn màu ngọc quý, chân đạo trước sau dung hòa. Vạn linh cảm ơn muôn màu, vạn linh ở thế gian cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tình trời thanh khí điển quá quá xanh xanh chiếu xuống thế gian. Mà vạn vật cảm ơn khoe màu hướng thượng, ngọc quý chân đạo trước sau dung hòa. Ngọc rốt cuộc thì cũng quý chân đạo, dù có đẹp có mắt đi mấy giờ cũng phải đi một vô trong định luật quân bình, trước sau dung hòa. Không phải là ta đây là giỏi hơn người khác, nhưng mà rốt cuộc ta cũng là phải học mà thôi. Tình trời quả thật là cha, dựng xây xây dựng giải hòa giải minh, tình trời mới thật là cha. Thương yêu nhân loại, thương yêu vạn linh vô cùng vô tận, dựng xây xây dựng giải hòa giải minh, càng ngày càng dựng xây xây dựng để cho tiến hóa lên và nâng đỡ rõ rệt, giải hòa giải minh làm cho muôn loại được thông cảm lẫn nhau, nhân loại tại thế sẽ thông cảm lẫn nhau, vạn vật sẽ thông cảm lẫn nhau, giải hòa giải minh để cho nó tự thức nguyên lai bổn tánh của chính nó, truyền rạo nguyên lý chân tình. Lúc đó mới truyền bá ra những cái chân nguyên lý chân tình, chân lý không thay đổi, giác linh trụ hóa mà cảm minh cha trời. Lúc đó phần hồn mới kêu bằng giác linh trụ hóa, không có ta bà, không động loạn nữa, cảm minh cha trời, biết cha trời là vô cùng, đấng tạo hóa vô cùng đã xây dựng cho chúng sanh, đã bàn bạc khắp các nơi để diều tiến tâm linh cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng là cái thể xác này quyền vi cao đẹp, trong đó đầy đủ không thiếu một cái gì để cho chúng ta đồng tu đồng tiến, đồng học đồng hòa. Cho nên anh huynh đệ tỉ mũi của chúng ta chung một thức, đồng tay nắm tay tu học khắp năm sáu. Kẻ lớn người nhỏ đã ý thức rồi, rốt cuộc tôi phải về với tôi mới tìm ra tất cả. Nếu tôi không hiểu tôi thì chả có cái gì giúp tôi được. Cho nên mọi người đều ý thức, rốt cuộc phải trở về với chính tôi. Thì tôi không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, tôi không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa, tôi không bị lôi cuốn bởi cái bản chất tham sân si, công cao ngạo mạn của chính bản thân tôi. Mà tôi trở về với căn bản tốt đẹp đời đời siêu diệt, dung hòa, thương yêu, sáng suốt. Đó là một tâm linh sống động của đấng cha trời để xây dựng cho vạn linh tại thế. Chúng ta thấy thức hồi sinh chúng ta vào vô cùng, tâm linh chúng ta vẫn bừng sáng, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo giây phút khai triển của tâm linh. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, các bạn thấy sau một giờ thiền các bạn gặt hái được không nhiều thì ít sự thanh nhẹ, sự ổn định, sự hòa cảm, sự thức tâm thổn thức sau đó thâu đêm, thấy rõ những sự sai lầm của chính mình mà nhìn nhận thật thà và hương thượng, chịu tất cả những sự sai trái tội lỗi của chúng ta đã xây dựng cho ta, và ta tạo con đường tâm tối là con đường đi xuống địa ngục. Càng ngày càng bị thu hút và không phát triển nổi, Cho nên chúng ta mới bước vào con đường đạo. Đạo ở đâu mà có? Đạo là tự nhiên trong tâm thức của chính chúng ta. Rồi tâm thức của chúng ta mới là hưởng ứng sự siêu nhiên của trời đất, đất cao tạo. Và những người đã thành công, chư tiên, chư Phật đã thành công và đã ảnh hưởng cho chúng ta, để cho chúng ta ra ý thức con đường tự giác trong chu trình tiến hóa hiện tại. Mỗi người chúng ta đồng học và đồng tiến, không ai hơn ai hết. Cái tàn tật cũng phải học và nhận lấy cái lỗi của chính mình, sự sai trái. Mỗi người trong tâm thức tự am hiểu lấy sự sai trái của chính mình, càng hiểu mới càng hiểu cái kiếp trước, càng minh cái tiền kiếp sai lầm. Chứ nhiều người đi tới giờ phút lâm chung hay là gặp một tai nạn, tự họ thổn thức, họ nói rằng kiếp trước tôi thiêu thu, kiếp này tôi không đạt được. Đó là chuyện thường của thế gian. Cho nên chúng ta thấy cái tu bổ sửa chữa là sự quan trọng mà chính hành giả phải làm. Chứ ai làm những cái hành giả? Đã xưng danh tôi là tu, tôi tin Chúa, tôi tin Phật, vậy chứ tôi không tu bổ sửa chữa thì tin làm gì? Chúa Phật Ngài tự thức và tự xây dựng cho Ngài đạt đến sự thành công vĩ đại, kiên trì không bị lường gạt nữa. Mà nếu chúng ta còn không chịu thức tâm và chúng ta vung bồi sự sai trái thì ai gạt ta? Phải chúng ta gạt ta không? Cho nên các bạn càng tu càng thấy rõ, càng thấy rõ sự sai lầm của các bạn thì các bạn mới sửa được. Mà các bạn cho các bạn là đúng, không bao giờ sửa được. Đúng là các bạn đã đóng cửa rồi, các bạn không có nên trở nên du dương được, không hòa cảm với vạn linh được. Cho nên các bạn ở trong thế kẹt, mang tiên tu nhưng mà lùi mãi không tiến. Đó, cho nên chúng ta tu chúng ta phải chấp nhận, thấy cần sự thật thà hơn. Cần sự thật thà mới thực hiện tình thương và đạo đức. Tâm chúng ta có sao nói vậy? Không sao. Rồi chúng ta phát triển và sửa mình. Chúng ta nhìn nhận sự sai lầm của chính chúng ta, chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Nếu cho chúng ta đúng, làm sao chúng ta ảnh hưởng người khác được?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Hướng Trời, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan, gửi đến quý vị.
Tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động khó đo tận thương. Biết mình thích cánh yêu thương, không sao tránh khỏi con đường loạn mê. Đụng nhau mới rõ muôn bề, tâm thân trương giang vẫn mê. Thế sự đường mòn học bài mê chấp đi non dãi bay, tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió vây cha đời, quy về định luật hợp thời, tự mình nhìn nhục hướng trời dài phân. muốn thăm muốn dò, tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động khó đo tận tường. Biết mình thích cảnh yêu thương, không sao tránh khỏi con đường loạn lối, đụng nhau mới rõ muôn bề. Tâm thân trường giang vẫn mê sống còn, đường đi thế sự đường mòn, học bài mê chấp ni non dãi bày, tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió vây cha đời, quy về định luật hợp thời, tự mình nhìn nhục hướng trời dài phân.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con tu nay được hơn 4 năm, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và không đòi hỏi vật chất, cảnh đời. Nhưng có điều, con ngồi thiền, chưa thấy ánh sáng, xin Thầy minh giải.
Phải dày công đi, mình đạt tới một giai đoạn, mình ghi chép một giai đoạn rồi tiếp tục, nó sẽ đi tới vô cùng chứ không phải tới đứng đó và hết đâu. Cứ tiến mãi, làm mãi, có bao nhiêu công chuyện mà mở trí, khai tâm, tiến qua tới mục đích cuối cùng.
Có nhiều lúc trong buổi thiền định, con thấy người mình phồng to ra, cao lên như pho tượng. Con kính xin Thầy giải đáp.
Đó là cái phần vía, trượt của vía được giải ra, nó cũng như bong bóng vậy. Nó ra rồi nó nổ tan hết, không có gì hết. Trực khí được giải tán, nó mừng đâu có sao, tiếp tục tu nữa sẽ thấy rõ hơn.
Con tên là Nguyễn Trí Liêm, đã hành thiền theo pháp lý vô vi hơn 2 năm nay. Một hôm con ngồi thiền, bỗng con cảm thấy một sức mạnh tràn ngập cả bản thể con. Sức mạnh ấy như con hổ súc chuồng, nó có thể đưa con về con đường hướng hạ, điều mà con cố lắng. Do đó con phải tạm ngưng thiền. Kính xin Thầy minh giải cho con, luồng sức mạnh đó do đâu mà có? Con có hành sai pháp không?
Cái trực khí trong người mà chúng ta không giải đều, cũng như ta nhốt con cọp mà không đóng cửa chuồng. Giải đều là đóng cửa chuồng, mà không đóng thì nó sẽ hoành hành, nó sổ chuồng, nó lạp dữ. Cho nên long hổ nó ở trong mình chứ không ở đâu. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Cái trường hợp đó là phải cố công giải, nằm làm chứng minh liền, và tiếp tục làm pháp luân thường chuyển để giải, nó mới ra khỏi.
Thì câu tiếp thì Thầy đã giải rồi, con phải làm gì chế ngự được sức mạnh đó?
Là làm chứng minh, làm chứng minh lấy nguyên khí, lấy sự thanh cao giải nó thì nó mới bớt, cho nó tiến về lớn rộng hơn, thay vì ở trong cơ thể eo hẹp thì nó sẽ yếu dần, và chúng ta sẽ làm chủ toàn thân.
Khi ngồi thiền hay bị tạp niệm mặc dầu niệm Phật, vậy có nên nghe băng Thầy giảng trong lúc thiền không?
Bình thường mình rảnh, ai cũng có sự thắc mắc, sự kẹt thông trong khối óc cơ tạng, cần nghe băng để giải tiến cho nó êm ả, thì giờ thiền nhẹ nhàng. Mà giờ thiền, chúng ta bị bận rộn làm ăn, không có thì giờ nghe băng, cho nên giờ thiền chúng ta nghe băng, nghe từng chữ rõ ràng hơn. Đó là cũng xây dựng cho ba luồng điển, tim, gan, thận được điều hòa, thì không có cái gì tấn công chúng ta được hết. Ba luồng điển tim, gan, thận không điều hòa thì nó rắc rối. Cho nên các bạn nghe những ban thiền ca, những bài giảng tôi 24/24 không mệt. Luồng điển tim, gan, thận nó điều hòa, không có bao giờ mệt hết. Nó hỗ trợ dẫn tiến ba luồng điển đó thì con người không có mệt.
Những âm thanh tiếng động mà chúng ta có thể nghe được trong lúc thiền định là gì?
Chúng ta hòa tan với giới nào thì đừng nghe giới đó, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm thức. Khối óc hòa tan chỗ nào thì nghe cái giới đó.
Sau khi soi hồn và pháp luân thiền định, luồng điển rút trên bộ đầu, luồng điển lúc đó trượt hay thanh?
Lúc đó rút lên trên bộ đầu đi lên, đó là cơ tạng hội tụ hướng về thanh mà giải tiến.
Thưa cha, con hỏi câu này vì nếu chúng con tu luyện cả ngày cả đêm thì cha sẽ ở lại thêm hay là cha sẽ về trời?
Khi mà con cố gắng tu luyện mà đắc quả rồi, tức con tức là cha rồi, tức là cha sẽ ở lại đời đời ở thế gian, nếu những người tu thành quả tiếp tục mà gánh cái nợ trần gian giải cứu mọi tâm linh tại mặt đất. Chúng ta làm việc đại sự không phải vậy, là việc thả tiểu sự, gắn tu để khai triển tâm thức hòa đồng với càn khôn vũ trụ, dân thân độ đời là hạnh diện nhất trong càn khôn vũ trụ, vinh quang nhất.
Khi con ngồi thiền trong thời gian 1-2 tiếng đầu, thở pháp luôn cảm thấy rất nực trong người, không cần mền nữa, sau đó thì trở lại mát, có phải là trượt khí hay không?
Vì chúng ta giải được sức nóng ở trong gan ra thì toàn thân nó phải ấm, nhiều khi mùa đông cũng toát mồ hôi. Đó là nó đem độc tố ra ngoài, mặt mày ngày mai sẽ tươi sáng, tốt hơn.
Khi thở pháp luôn thường chuyển, hơi thở vào đến vùng thận cảm thấy đau, như vậy bị triệu chứng gì?
Tới chỗ nào đâu?
Tới thận.
Cái thận đau là phải thanh lọc cái thận trượt nó mới vậy, cố gắng làm nữa nó cũng giải à. Làm tiếp nó giải ra thì bộ phận nó đi tới đó, nó đang giải tới đó, không phải thận, bộ ruột chứ không phải thận. Ruột nó gắn liền với xương sống, chỗ đó nó bị nghẽn, bị dơ, bị trượt, tiếp tục giải nó sẽ hết. Còn không thì mua thuốc thanh lọc uống nó cũng đi mất.
Khi thiền định, trong tư thế thoải mái, sau khi xả thiền vẫn thấy muốn thiền, nhưng khi thiền không còn định được nữa thì phải làm sao?
Khi nó hồi điển rồi là chỉ phải cho cái xác nghỉ ngơi chút rồi trở lộn lại thiền nó tốt hơn. Đừng có bắt buộc qua rồi sang ngủ gà, rồi ngủ gà ngủ gật không có tiến qua nổi đâu. Khi mệt chúng ta phải cho cái xác nghỉ rồi trở lại làm việc, mới thích ứng hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.